Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 11 tháng 8 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Bộ trưởng Công an Việt Nam trấn an không thu hộ khẩu giấy của dân trước ngày 31 tháng 12. Việt Nam có mức chi phí sinh hoạt khá thấp so với thế giới trong năm 2022. Trung Quốc nói hoàn tất tập trận nhưng vẫn duy trì tuần tra quanh Đài Loan. Và 9 chiến đấu cơ của Nga bị hư hại trong vụ nổ ở Crimea. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Nói trước một ủy ban của Quốc hội Việt Nam hôm 10 tháng 8, Bộ trưởng Công an Tô Lâm trấn an rằng ngành công an không có chủ trương thu sổ hộ khẩu trong thời gian qua và từ nay đến cuối năm, báo điện tử của Chính phủ Việt Nam tường thuật. Trong một phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội Nguyễn Trường Giang, tỉnh Đắk Nông nêu vấn đề là có những cử tri phản ảnh rằng khi họ đến cơ quan công an làm thủ tục liên quan đến sổ hộ khẩu, họ bị thu sổ hộ khẩu giấy. Trong khi đó, ông Giang nói tiếp, khi công dân làm thủ tục ở các cơ quan nhà nước như nhập học cho con, nộp hồ sơ xin việc, v.v., vẫn bị yêu cầu mang sổ hộ khẩu giấy gốc đến để đối chiếu. Tuy nhiên, vì sổ đã bị thu nên phải dùng giải pháp tạm thời là công dân đến cơ quan công an xin xác nhận hiệu lực trong 6 tháng. Đại biểu Giang lưu ý rằng việc bỏ sổ hộ khẩu giấy phải theo quy định của luật và đặt câu hỏi vì sao có trường hợp công an thu sổ hộ khẩu. Trả lời cho chất vấn này, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cho rằng việc một số người bị thu sổ chỉ là trường hợp cá biệt và ông khẳng định là ngành công an không có chủ trương thu sổ hộ khẩu. Việc người dân bị thu sổ hộ khẩu rồi lại đi xin giấy xác nhận đều là phát sinh cá biệt. Nếu đại biểu có địa chỉ cụ thể, chúng tôi sẽ kiểm tra và chấn chỉnh. Đây không phải là chủ trương chung của Bộ, Bộ trưởng Tô Lâm nói, theo tường thuật của báo điện tử Chính phủ. Ông Lâm cho biết thêm rằng công an chỉ thu sổ hộ khẩu khi có điều chỉnh thông tin mới ở trong sổ và không cấp mới sổ hộ khẩu mới, chứ không làm khó cho dân. Vẫn vị Bộ trưởng Công an trấn an tiếp rằng hộ khẩu có giá trị hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 và sau đó sẽ bị bỏ theo luật. Trong thời gian từ nay đến khi đó, Bộ Công an sẽ cấp khẩn trương đầy đủ căn cước công dân gắn chip là giấy tờ pháp lý để người dân giao dịch làm thủ tục không cần xác nhận của cơ quan nào nữa, vị Bộ trưởng Công an nói thêm và nhấn mạnh rằng từ nay đến cuối năm các quy định sẽ thay đổi để các cơ quan nhà nước không bắt buộc người dân phải trình sổ hộ khẩu nữa. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Trường Giang tỏ ý không yên tâm khi ông chỉ ra thực tế là rõ ràng chưa có sự kết nối liên thông giữa sổ hộ khẩu, căn cước công dân và các thủ tục của các cơ quan nhà nước. Ông nêu lên quan ngại rằng nếu đến cuối năm 2022 sổ hộ khẩu giấy bị bỏ mà vẫn chưa liên thông như đang diễn ra hiện nay, tình hình sẽ rất rối, gây khó khăn cho người dân. Về mối lo này, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói rằng trong thời gian tới, bộ của ông sẽ phối hợp với các bộ ngành rà soát văn bản pháp luật có liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú để sửa đổi cho phù hợp.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng hôm 9 tháng 8 đề xuất mở rộng miễn thị thực cho khách du lịch từ Hoa Kỳ, châu Âu, Canada, Úc, New Zealand và Ấn Độ để thúc đẩy phục hồi ngành du lịch, theo VN Express. Báo điện tử này cũng dẫn lời ông Hùng đề nghị chính phủ xem xét đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh để thu hút khách du lịch nước ngoài sau khi Việt Nam mở cửa trở lại sau hơn 2 năm đóng cửa biên giới. Nói trong một báo cáo trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo VN Express, ông Hùng cũng đề xuất gia hạn cắt giảm thuế cho các doanh nghiệp du lịch đến cuối năm 2023 để giúp họ phục hồi sau cuộc khủng hoảng đại dịch. Thống kê từ Tổng cục Du lịch cho thấy, trong 7 tháng qua, Việt Nam đã đón và phục vụ 71,8 triệu lượt khách nội địa, vượt chỉ tiêu cả năm, song lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam thì rất hạn chế, khi cả nước mới đón khoảng hơn 900.000 lượt. Năm nay, VN Express đưa tin Việt Nam đặt mục tiêu 5 triệu khách du lịch nước ngoài, khoảng 30% mức trước đại dịch. Trang tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hôm 10 tháng 8 dẫn lời ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, nhận định có những nguyên nhân khách quan khiến thị trường quốc tế chưa thể tăng tốc trở lại. Điển hình là xung đột Nga-Ukraine đã tác động đến việc nối lại đường bay Việt Nam-Nga, ảnh hưởng lớn đến thị trường nguồn khách Nga đến Việt Nam.
V Việt Nam thuộc nhóm 30% các nước có chi phí sinh hoạt thấp nhất thế giới trong năm 2022, theo bảng xếp hạng được đưa ra gần đây trên các trang livingcost.org và worldpopulation.com đánh giá về gần 200 nước và vùng lãnh thổ. Trong bảng xếp hạng của livingcost.org, với dữ liệu được thu thập từ số đông thông qua Internet, chi phí sinh hoạt trung bình ở Việt Nam là 622 đô la Mỹ, tương đương 14 triệu 850 nghìn đồng một tháng, đứng ở vị trí 139 trên 197 nước và vùng lãnh thổ. Vị trí này khá sát với xếp hạng về Việt Nam của World Population Review, một tổ chức độc lập và phi chính trị có trụ sở ở California, Mỹ. Trên trang web mang tên worldpopulation.com của tổ chức này, Việt Nam đứng thứ 136 trên 197 nước và vùng lãnh thổ về mặt chi phí sinh hoạt, với chi tiêu bình quân là 639 đô la một tháng. Hai con số kể trên của Việt Nam thấp hơn các nước và vùng lãnh thổ láng giềng, lần lượt từ cao xuống thấp là Singapore, Brunei, Đài Loan, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia, Malaysia. Trong cùng khu vực ASEAN, Singapore có chi phí sinh hoạt cao nhất 2.169 đô la một tháng, Brunei cao nhì 1.152 đô la. Các nước Malaysia, Campuchia, Thái Lan, Myanmar và Lào có mức chi phí từ 652 đô la đến 888 đô la. Trên bình diện thế giới, 10 nước và vùng lãnh thổ có chi phí sinh hoạt cao nhất theo thứ tự giảm dần là Monaco, quần đảo Cayman, Thụy Sĩ, Ireland, Liechtenstein, Iceland, Singapore, Luxembourg, Na Uy và Mỹ, với số tiền phải tiêu hàng tháng từ 1.951 đô la cho đến 3.743 đô la. Ở đầu bên kia của bảng xếp hạng, 10 nước có chi phí sinh hoạt thấp nhất theo thứ tự tăng dần là Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Algeria, Afghanistan, Libya, Tunisia, Ấn Độ, Ai Cập và Gambia, với số tiền bỏ ra hàng tháng từ 294 đô la cho đến 425 đô la. Theo quan sát của VOA, thứ hạng của Việt Nam về chi phí sinh hoạt cũng tương xứng với thứ hạng về mức thu nhập đầu người của đất nước. Như VOA đã đưa tin, thu nhập quốc dân GNI trên đầu người của Việt Nam đứng thứ 7 trong số 11 nước ở Đông Nam Á và thứ 130 trên 195 nước được Ngân hàng Thế giới thống kê xếp hạng, theo số liệu được ngân hàng này cập nhật vào ngày 1 tháng 7. Bộ chỉ số phát triển thế giới được Ngân hàng Thế giới công bố cho thấy là GNI đầu người của Việt Nam vào năm 2021 là 3.560 đô la. So riêng với các nước ở trong cùng khu vực, con số của Việt Nam chỉ bằng gần 1/18 của Singapore, 64.010 đô la. GNI đầu người của đảo quốc có quy mô một thành phố này đạt vị trí cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 10 trên thế giới. Lần lượt đứng thứ 2 và thứ 3 ở Đông Nam Á là Brunei và Malaysia, với các con số tương ứng là 31.510 và 10.930 đô la, cao hơn Việt Nam gấp khoảng 9 lần và 3 lần. Ba nước khác thuộc khối ASEAN đứng trên Việt Nam là Thái Lan với 7.260 đô la một người, Indonesia 4.140 đô la và Philippines 3.640 đô la. Gần thời điểm Ngân hàng Thế giới cập nhật thông tin về GNI, tạp chí CEO World có trụ sở chính ở New York, Mỹ đưa ra bảng xếp hạng về chất lượng sống trên thế giới. Theo đó, Việt Nam đứng thứ 7 trong khối ASEAN và đứng thứ 62 trên bình diện toàn cầu.
Cục điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI mới trao trả cho Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ các hiện vật văn hóa. Theo cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại thủ đô Washington DC, đại diện FBI cho biết qua quá trình điều tra, đội điều tra phòng chống tội phạm văn hóa nghệ thuật của FBI năm 2013-2014 trong vụ thu giữ tài sản văn hóa lớn nhất trong lịch sử của FBI đã phát hiện và thu giữ một bộ sưu tập lớn gồm hơn 7.000 hiện vật, cổ vật văn hóa bị lưu giữ trái phép bởi một công dân Mỹ. Người này trước khi qua đời bày tỏ mong muốn trao trả các hiện vật, cổ vật văn hóa về với cộng đồng quốc gia gốc. Tin cho hay sau khi tiến hành phân loại, lưu trữ và phối hợp thẩm định với các chuyên gia để xác định nguồn gốc của số hiện vật, cổ vật nói trên, FBI xác định được có một số hiện vật có nguồn gốc Việt Nam gồm một chiếc bình, nồi, một bộ dụng cụ gồm 8 mảnh đồng, một dìu đá chưa rõ chính xác niên đại, muốn trao trả lại cho Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam dẫn lời Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cảm ơn nỗ lực của chính quyền và các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ trong hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có tội phạm văn hóa nghệ thuật. Ông Dũng nói thêm rằng, việc thu giữ, bảo quản, xác định nguồn gốc, trao trả một lượng lớn các hiện vật, cổ vật văn hóa như trên đòi hỏi rất nhiều thời gian công sức, thể hiện thiện chí và cam kết của Hoa Kỳ trong thực thi các công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Tin cho hay, Đại sứ quán Việt Nam tiếp nhận số hiện vật này và sẽ sớm chuyển về nước bàn giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam phục vụ công tác giám định, nghiên cứu và trưng bày. Theo Cơ quan Ngoại giao Việt Nam ở thủ đô Washington DC, Đại sứ Dũng nói rằng Việt Nam và Hoa Kỳ thời gian qua đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác, phối hợp nghiệp vụ song phương trên cơ sở bản ghi nhớ về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia ký kết giữa Bộ Công an Việt Nam và FBI. Đại sứ quán Mỹ hôm 9 tháng 8 đăng hình ảnh về lễ trao trả và nói rằng việc trao trả cổ vật văn hóa không chỉ là hoạt động về pháp lý mà cũng thể hiện sự tôn trọng giữa hai quốc gia. Cơ quan Ngoại giao Mỹ ở Hà Nội viết thêm rằng Hoa Kỳ tự hào cùng Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI trao lại những cổ vật văn hóa này cho những người bạn của chúng tôi tại Đại sứ quán Việt Nam tại Washington, D.C.
Quân đội Trung Quốc đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác nhau quanh Đài Loan, nhưng sẽ tuần tra thường xuyên, họ cho biết hôm 10 tháng 8, có khả năng báo hiệu trò chơi chiến tranh kéo dài nhiều ngày sắp chấm dứt, đồng thời Bắc Kinh sẽ tiếp tục gây áp lực lên hòn đảo này. Phẫn nộ trước chuyến thăm Đài Bắc hồi tuần trước của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, Trung Quốc đã kéo dài các cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay xung quanh hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh tuyên bố là lãnh thổ so với chỉ 4 ngày theo dự kiến ban đầu. Cuộc tập trận hồi tuần trước bao gồm phóng tên lửa đạn đạo. Có tên lửa trong số đó đã bay qua thủ đô Đài Bắc và mô phỏng các cuộc tấn công trên biển và trên không, trên vùng trời và vùng biển xung quanh. Trong một thông báo ngắn gọn, Bộ Tư lệnh Mặt trận phía Đông của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc cho biết các hoạt động quân sự chung của họ xung quanh Đài Loan đã hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau và thử nghiệm hiệu quả khả năng chiến đấu tích hợp của binh sĩ. Thông báo cho biết, các lực lượng của mặt trận sẽ để mắt đến những thay đổi trong tình hình ở eo biển Đài Loan, tiếp tục công tác huấn luyện và chuẩn bị chiến đấu, tổ chức các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu thường xuyên theo hướng eo biển Đài Loan và kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Đáp lại tuyên bố của Trung Quốc, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Đài Loan Tôn Lập Phương nói rằng với tiền đề không lơi lỏng sẵn sàng chiến đấu, Đài Bắc sẽ điều chỉnh toàn bộ việc phân bổ lực lượng dựa trên các yếu tố như mối đe dọa của kẻ thù. Trước đó cùng ngày, một nguồn tin được thông báo về vấn đề nói với Reuters rằng các tàu chiến Trung Quốc đang hoạt động ngoài khơi cả bờ biển phía đông và phía tây của Đài Loan. Tính đến buổi chiều, Hải quân Trung Quốc tiếp tục các hoạt động gần trung tuyến, một vùng đệm không chính thức ở eo biển Đài Loan, và các máy bay chiến đấu của Trung Quốc cũng tiếp tục bay gần trung tuyến, nguồn tin cho biết. Đài Loan đã điều động máy bay và tàu chiến đến khu vực này để theo dõi tình hình, nguồn tin này nói thêm, đông như ruồi. Video từ đài truyền hình nhà nước CCTV hôm 10 tháng 8 cho thấy các chiến đấu cơ Trung Quốc đang tranh nhau và tiếp nhiên liệu trên không, cũng như các tàu chiến đang tham gia vào cái mà họ nói là tập trận xung quanh Đài Loan. Quân đội Trung Quốc cho biết các cuộc tập trận tập trung vào các biện pháp phong tỏa và tiếp tế hậu cần trong môi trường điện tử phức tạp để tinh chỉnh khả năng ngăn chặn và kiểm soát chung, theo CCTV. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết 17 chiến đấu cơ Trung Quốc đã vượt qua trung tuyến hôm 10 tháng 8. Trong lúc này, ông Hạ Lập Ngôn, Phó Chủ tịch Quốc dân đảng, đảng đối lập chính ở Đài Loan, đã bay đến Trung Quốc trong chuyến đi mà ông nói đã được sắp xếp trước để gặp các thương nhân Đài Loan. Ông Hạ nói trước báo giới rằng ông sẽ không đến Bắc Kinh và không có bất kỳ cuộc gặp chính thức nào được sắp xếp. Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc cho biết việc các quan chức Quốc dân đảng đến thăm là bình thường. Tuy nhiên, Đài Loan bày tỏ lấy làm tiếc về chuyến đi này vì nó diễn ra trong bối cảnh các cuộc tập trận của Trung Quốc đang diễn ra. Và lúc này, Quốc dân đảng vẫn nhất quyết đến Trung Quốc, khiến người dân của chúng tôi thất vọng, Tổng thống Thái Anh Văn của đảng Dân Tiến cầm quyền nói.
Trung Quốc rút lại lời hứa sẽ không triển khai quân đội hay nhân viên hành chính đến Đài Loan nếu họ chiếm được hòn đảo. Tài liệu chính thức cho thấy hôm 10 tháng 8, báo hiệu quyết định của Chủ tịch Tập Cận Bình về việc cho Đài Loan ít quyền tự trị hơn so với đề xuất trước đây. Sách trắng của Trung Quốc về lập trường của họ đối với Đài Loan được công bố sau nhiều ngày Bắc Kinh tập trận chưa từng thấy ở gần hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố là lãnh thổ của họ để phản đối chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hồi tuần trước. Trung Quốc đã tuyên bố trong hai sách trắng trước đây về Đài Loan vào năm 1993 và năm 2000 rằng họ sẽ không đưa quân đội hay nhân viên hành chính đến trú đóng ở Đài Loan sau khi đạt được điều Bắc Kinh gọi là thống nhất. Lập trường đó vốn để đảm bảo với Đài Loan rằng họ sẽ được hưởng quyền tự trị sau khi trở thành đặc khu hành chính của Trung Quốc đã không còn nữa trong sách trắng mới nhất. Đảng Cộng sản cầm quyền của Trung Quốc đã đề xuất rằng Đài Loan có thể trở lại chế độ của mình theo mô hình một đất nước hai chế độ, tương tự như công thức mà Hồng Kông, thuộc địa cũ của Anh, được hưởng khi được Trung Quốc thu hồi vào năm 1997. Lời hứa này sẽ trao cho Đài Loan, vốn theo chế độ dân chủ, phạm vi tự trị nào đó để họ giữ được một phần chế độ chính trị và xã hội của mình. Tất cả các đảng chính trị chính thống của Đài Loan đã bác bỏ đề xuất một đất nước hai chế độ, và nó hầu như không được sự ủng hộ của công chúng theo các cuộc thăm dò dư luận. Chính phủ Đài Loan cho biết chỉ có người dân trên đảo mới có thể quyết định tương lai của họ. Lập trường cũ trong sách trắng năm 2000 nói rằng bất cứ điều gì cũng có thể đàm phán miễn là Đài Loan chấp nhận chỉ có một Trung Quốc và không mưu cầu độc lập, cũng không thấy trong sách trắng mới nhất. Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan đã lên án sách trắng này, nói rằng nó đầy những lời dối trá của suy nghĩ viển vông và coi thường sự thật, và rằng Trung Hoa Dân Quốc, tên chính thức của Đài Loan, là một quốc gia có chủ quyền. Chỉ 23 triệu người dân Đài Loan mới có quyền quyết định về tương lai của Đài Loan, và họ sẽ không bao giờ chấp nhận kết cục do chế độ chuyên chế đưa ra, hội đồng nói. Sách trắng cập nhật được gọi là vấn đề Đài Loan và sự thống nhất của Trung Quốc trong thời đại mới. Thời đại mới là thuật ngữ thường gắn liền với sự cai trị của Tập Cận Bình. Ông Tập dự kiến sẽ được trao nhiệm kỳ thứ 3 tại Đại hội Đảng Cộng sản vào cuối năm nay.
Không quân Ukraine hôm 10 tháng 8 cho biết 9 chiến đấu cơ của Nga đã bị phá hủy trong các vụ nổ lớn tại một căn cứ không quân ở Crimea, trong lúc có suy đoán vụ nổ đó là do Ukraine tấn công, hành động thể hiện sự leo thang đáng kể trong cuộc chiến. Nga phủ nhận họ có máy bay bị hư hại trong vụ nổ hôm 9 tháng 8 và phủ nhận đã xảy ra bất kỳ cuộc tấn công nào. Các quan chức Ukraine không công khai nhận đã thực hiện các vụ nổ này, đồng thời chế nhạo lời giải thích của phía Nga rằng đạn dược tại căn cứ không quân Saki đã bốc cháy và nổ tung. Các nhà phân tích cũng cho rằng lời giải thích đó không hợp lý và quân Ukraine có thể đã sử dụng tên lửa chống hạm để tấn công căn cứ này. Crimea có ý nghĩa chiến lược và biểu tượng to lớn đối với cả Ukraine và Nga. Ukraine phải công nhận Crimea thuộc Nga là một trong những yêu sách quan trọng của Điện Kremlin để chấm dứt chiến sự, nhưng Ukraine đã thề sẽ đẩy người Nga khỏi bán đảo và tất cả các lãnh thổ bị chiếm đóng khác. Vài giờ sau vụ nổ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa hứa sẽ làm điều đó. Cuộc chiến tranh Nga chống lại Ukraine và toàn bộ châu Âu tự do này bắt đầu ở Crimea và phải kết thúc ở Crimea với việc nó được giải phóng, ông Zelensky nói trong bài phát biểu hàng đêm của mình. Các vụ nổ này vốn khiến một người thiệt mạng và 14 người khác bị thương đã khiến du khách bỏ chạy trong hoảng loạn khi những cột khói bốc lên cao bên bờ biển gần đó. Các đoạn băng video cho thấy cửa sổ vỡ và lỗ hổng trên tường gạch của một số tòa nhà. Lãnh đạo vùng Crimea hiện do Nga kiểm soát, ông Sergei Aksionov cho biết khoảng 250 cư dân đã được chuyển đến chỗ trú tạm thời sau khi khu căn hộ bị hư hại. Nhưng giới chức Nga hôm 10 tháng 8 đã tìm cách giảm nhẹ sự nghiêm trọng của vụ nổ và nói rằng tất cả các khách sạn và bãi biển trên bán đảo, địa điểm du lịch nổi tiếng đối với nhiều người Nga, đều không bị ảnh hưởng. Tổng thống Nga Vladimir Putin từ lâu đã một mực cho rằng Crimea là của Nga và cảnh báo rằng bất cứ nỗ lực nào lấy lại nó sẽ đối mặt sự trả đũa nặng nề từ phía Nga. Việc Moscow phải cố nuốt cuộc tấn công này cho thấy sự yếu kém của Putin, phân tích gia quân sự Ukraine, ông Oleg Zhanov cho biết. Ông ấy được mong đợi sẽ bảo vệ Crimea như là lãnh thổ nước Nga, Zhanov nói. Bây giờ ông ấy sợ phải thừa nhận chính quân Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công. Các chiến đấu cơ Nga đã sử dụng căn cứ Saki để tấn công các khu vực ở phía nam Ukraine và mạng xã hội xôn xao với suy đoán rằng Kiev đã bắn tên lửa vào căn cứ. Một cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Oleksiy Arestovych hôm 9 tháng 8 nói rằng các vụ nổ hoặc là do bị trúng vũ khí tầm xa do Ukraine sản xuất hoặc là kết quả của du kích quân hoạt động ở Crimea. Căn cứ trên bán đảo ở Biển Đen này nằm cách vị trí gần nhất của Ukraine ít nhất 200 km, tức nằm ngoài tầm bắn của các tên lửa do Mỹ cung cấp để sử dụng trong các hệ thống phóng tên lửa HIMARS. Nhưng phân tích gia Zhanov cho rằng quân Ukraine có thể đã tấn công căn cứ không quân Nga bằng tên lửa chống hạm Neptune của Ukraine có tầm bắn khoảng 200 km và có thể đã được điều chỉnh để sử dụng cho các mục tiêu mặt đất. Quân đội Ukraine cũng có thể đã sử dụng tên lửa chống hạm Harpoon do phương Tây cung cấp có tầm bắn khoảng 300 km, ông nói thêm. Kiev chính thức đã im lặng về điều đó, nhưng đằng sau hậu trường, quân đội thừa nhận đó là cuộc tấn công của Ukraine, ông Zhanov nói.
Trung Quốc Nước mà Nga tranh thủ như một đồng minh kể từ khi bị phương Tây làm mặt lạnh vì cuộc xâm lược Ukraine đã gọi Mỹ là kẻ xúi giục đầu sỏ trong cuộc khủng hoảng này. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Nga TASS được đăng hôm 10 tháng 8, Đại sứ Trung Quốc tại Moscow Trương Hán Huy cáo buộc Washington dồn Nga vào chân tường khi mở rộng khối quân sự NATO liên tục và hỗ trợ các lực lượng muốn Ukraine ngã về phía Liên minh châu Âu thay vì Moscow. Là kẻ khởi xướng và xúi giục đầu sỏ của cuộc khủng hoảng Ukraine, Washington một mặt áp đặt các chế tài toàn diện chưa từng có đối với Nga, mặt khác vẫn tiếp tục cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine. Ông Trương được dẫn lời nói. Mục tiêu cuối cùng của họ là làm kiệt sức và đè bẹp Nga bằng một cuộc chiến kéo dài và thúc đẩy các chế tài. Lời lẽ của Đại sứ Trương tương tự như những lời biện minh của chính nước Nga về cuộc xâm lược Ukraine, vốn đã khiến cho hàng ngàn người chết và toàn bộ các thành phố bị tàn phá, cũng như khiến hơn 1/4 dân số phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Bắc Kinh hồi tháng 2 để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình khi xe tăng Nga đang dồn về biên giới Ukraine. Hai nhà lãnh đạo khi đó đã nhất trí về điều mà cả hai ca ngợi là quan hệ đối tác không giới hạn, vượt trội so với liên minh thời chiến tranh lạnh. Trong cuộc phỏng vấn, ông Trương cho biết quan hệ Trung-Nga đã bước vào giai đoạn tốt nhất trong lịch sử, với đặc điểm là mức độ tin cậy lẫn nhau cao nhất, mức độ tương tác cao nhất và tầm quan trọng chiến lược lớn nhất. Ông sĩ vã chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi hồi tuần trước đến Đài Loan và nói rằng Hoa Kỳ đang tìm cách áp dụng chiến thuật tương tự ở Ukraine và Đài Loan để hồi sinh tâm lý chiến tranh lạnh, kiềm chế Trung Quốc và Nga, đồng thời kích động sự cạnh tranh và đối đầu nước lớn. Không can thiệp vào các vấn đề nội bộ là nguyên tắc cơ bản nhất để duy trì hòa bình và ổn định trong thế giới của chúng ta, ông Trương nói, và vận dụng nguyên tắc này để chỉ trích chính sách Đài Loan của Washington, nhưng lại không lên án cuộc xâm lược của Nga nhắm vào Ukraine.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Tổng thống Joe Biden ngày 9 tháng 8 ký một dự luật được cả hai đảng biểu quyết tán thành trị giá 280 tỷ đô la. Để thúc đẩy sản xuất công nghệ cao trong nước, một phần trong nỗ lực tăng cường khả năng cạnh tranh của Mỹ trước Trung Quốc. Dự luật là một phần cốt lõi trong chủ trương kinh tế của ông Biden khuyến khích đầu tư vào kỹ nghệ sản xuất chất bán dẫn của Mỹ, nhằm giảm bớt sự phụ thuộc của Mỹ vào các chuỗi cung ứng ở nước ngoài đối với những mặt hàng hệ trọng, tối tân. Tương lai của ngành sản xuất chip sẽ được tạo ra ở Mỹ, ông Biden nói trong một buổi lễ tại Vườn Hồng vào ngày 9 tháng 8, nhắc đến các thiết bị bé xíu cung cấp năng lượng cho mọi thứ, từ điện thoại thông minh, máy tính đến xe hơi. Luật này dành ngân khoảng 52 tỷ đô la để củng cố lĩnh vực chip máy tính của Mỹ. Dự luật được soạn thảo trong hơn một năm, cuối cùng được cả hai viện của Quốc hội thông qua vào cuối tháng trước với sự ủng hộ lưỡng đảng đáng kể. Thượng viện thông qua với tỷ số 64-33 và Hạ viện nhanh chóng theo bước với tỷ số 243-187. Nhà Trắng vào ngày thứ Ba bắt đầu quảng bá những tác động tức thời của luật này, lưu ý rằng hãng Micron, hãng sản xuất chip hàng đầu của Mỹ, sẽ công bố kế hoạch 40 tỷ đô la để thúc đẩy sản xuất chip bộ nhớ trong nước, trong khi Qualcomm và GlobalFoundries sẽ công bố khoản đầu tư 4,2 tỷ đô la mở rộng một nhà máy sản xuất chip ở phía bắc bang New York. Chính quyền cũng đã nhiều lần mô tả luật này như một phần hệ trọng trong nỗ lực chống lại ảnh hưởng của một nước Trung Quốc đang trỗi dậy và bảo đảm Mỹ có thể duy trì lợi thế cạnh tranh trước Bắc Kinh, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn. Các quan chức chính quyền đã tổ chức nhiều buổi báo cáo cho các nhà lập pháp để phát thảo các tác động an ninh quốc gia của dự luật này, và ông Biden lưu ý trong bài phát biểu hôm 9 tháng 8 rằng chính phủ Trung Quốc đã vận động các doanh nghiệp Mỹ chống lại luật này. Nhiều nhà lập pháp Mỹ cho biết họ thường sẽ không ủng hộ các khoản trợ cấp quá lớn cho các doanh nghiệp tư nhân, nhưng lưu ý rằng Trung Quốc và Liên minh châu Âu đã trao hàng tỷ khoản ưu đãi cho các công ty chip của mình. Họ cũng dẫn ra các rủi ro an ninh quốc gia và các vấn đề lớn của chuỗi cung ứng toàn cầu đã cản trở hoạt động sản xuất toàn cầu. Tổng thống Biden ngày thứ Ba nói trong buổi lễ ký ban hành luật, nhiều thập niên tới kể từ bây giờ, người ta sẽ nhìn lại tuần này và tất cả những gì chúng ta đã thông qua và tất cả những gì chúng ta đã thăng tiến và thấy rằng chúng ta đã đón lấy thời cơ tại khúc quanh này trong lịch sử. Buổi lễ là một trong số các sự kiện công cộng mà ông Biden đã lên lịch tham gia kể từ khi hồi phục sau COVID-19, bao gồm một chuyến thăm bang Kentucky bị lũ lụt tàn phá vào đầu tuần và một sự kiện ký kết luật hỗ trợ các cựu chiến binh vào ngày 10 tháng 8.
Malaysia muốn có kết thúc rõ ràng trong tiến trình hòa bình ngưng trệ của Myanmar và ủng hộ để cho các nước ASEAN can dự trực tiếp với các đối thủ của chính quyền quân sự và đưa các nước khác vào cuộc, Ngoại trưởng Malaysia cho biết hôm 10 tháng 8. Ngoại trưởng Saifuddin Abdullah, mà những phát biểu thẳng thắn về tiến trình hòa bình trắc trở của ông đã khiến chính quyền quân sự Myanmar tức giận, cũng cho rằng đặc phái viên của ASEAN về Myanmar nên có một nhiệm kỳ dài hơn một năm để làm việc hiệu quả hơn. Myanmar đã kẹt trong vòng xoáy bạo lực kể từ khi quân đội lên nắm quyền hồi năm ngoái và kết thúc một thập kỷ xây dựng dân chủ, gây ra một loạt các cuộc biểu tình, đình công và kháng chiến vũ trang mà các tướng lĩnh đã đàn áp bằng vũ lực. Các nước ASEAN, vốn có nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của mỗi quốc gia thành viên, đang mất kiên nhẫn với chính quyền quân sự vì họ không tuân thủ bản kế hoạch bao gồm đối thoại đa đảng, cho phép viện trợ nhân đạo và chấm dứt chiến sự. Trong chuyến thăm Thái Lan, ông Saifuddin cho biết, điều quan trọng tối hậu là các thành viên ASEAN ủng hộ người dân Myanmar về mặt tinh thần và can dự với các nhóm đối lập được thành lập sau cuộc đảo chính, bao gồm cả chính phủ trong bóng tối, vốn bị chính quyền quân sự đặt ra ngoài vòng pháp luật. Bây giờ giao tiếp chỉ là một chiều, chúng tôi chỉ can dự với chính quyền quân sự, ông nói với các phóng viên. Quân đội Myanmar đã nhiều lần kêu gọi các nước ASEAN không giao tiếp với các nhóm mà họ gọi là khủng bố. Quân đội nước này đã bị ngập trong lời lên án quốc tế sau khi họ hành quyết 4 nhà hoạt động chính trị liên quan đến một phong trào kháng chiến. Họ biện hộ cho các vụ hành quyết này là hợp pháp và cần thiết. Ông Saifuddin cho biết các ngoại trưởng ASEAN đã thảo luận hồi tuần trước về khả năng tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nước bên thứ ba để giúp đỡ tiến trình hòa bình do ASEAN dẫn đầu. Một số người trong chúng tôi đã đưa ra bàn thảo rằng nếu ASEAN không thể làm điều đó một mình thì có lẽ chúng tôi sẽ phải nhờ đến một số đối tác đối thoại ASEAN, ông nói, nhưng không nêu ra bất kỳ nước nào.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 11 tháng 8 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.